Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm thứ bảy tuần trước nữa thì Sư Quang Minh có nói là các Phật tử đề nghị mở lại cái khóa thiền vào những ngày thứ bảy. Thì nhưng mà mấy tuần vừa qua đó thì thầy bị bằng, cho nên đó là tuần này mới là lên được. Thì nghe là các Phật tử cũng muốn đến sinh hoạt thiền, thì thầy cũng rất là hoan hỷ. Bởi vì nếu mình có thời gian thì ít nhất là trong một tuần mình có một ngày, hoặc là lâu lâu mình tranh thủ mình đến ở chùa một tuần lễ, hay là một cái thời gian nào đó để mình tập sống cái một cái đời sống mà cách ly với những cái trói buộc, những cái dính mắc ở ngoài đời, thì cái điều đó rất là tốt. Sau này đó, khi mà thầy làm xong cái tháp ở trên Bửu Long đó, là thầy cũng sẽ tổ chức những cái khóa thiền. Có thể là có nhiều cách, có thể là có những người đến ở lại hành thiền trong một tuần hay là 10 ngày, nửa tháng, tháng gì đó. Và có những cái khóa đó thì nó có cái hướng dẫn đàng hoàng. Còn những người đến hành thiền bình thường đã từng học thiền rồi, đã từng có hành thiền rồi, bây giờ là đã quen thuộc rồi á, thì có thể là cứ đến ở đó rồi để sống, có một cái nếp sống sinh hoạt ở trong cái thiền viện, nó cũng có một cái để giúp cho mình là thoát ly dần với những cái ràng buộc, những cái trói buộc, những cái dính mắc trong đời sống. Thực ra đó thì hành thiền á, là mình ở nhà hay là mình ở chùa thì hành thiền vẫn giống nhau, chứ không phải là ở chùa mới là hành thiền được mà ở nhà thì không hành thiền được. Có những cái loại thiền thì các vị thiền sư đó thì họ phải đưa ra những cái điều kiện, phải có những cái chỗ ở nhất định, hay là có những cái điều kiện thanh tịnh nào đó thì mới hành được. Nhưng mà thiền mà thầy hướng dẫn á, thì là bất kỳ ở đâu hay là làm công việc gì cũng đều là thiền được cả, không có phân biệt là ở trong thiền viện hay là ở ngoài. Tuy nhiên cái thời gian mà mình có thể cách ly những cái mà thầy nói là cách ly những cái ràng buộc, những cái thói quen, những cái nếp sống mà ở trong gia đình bây giờ nó trở thành cái thói quen, thì cái đó là nên. Chứ không phải là bởi vì cái chùa đó là cái nơi mà mình hành thiền tốt hơn. Cái hành thiền tốt hơn hay là không tốt hơn đó, là do cái thái độ của mình, do cái sự tinh tấn của mình, và do mình có nhận thức đúng về thiền hay không. Nếu mà mình nhận thức không đúng về thiền á, thì vẫn có thể là vào một cái thiền viện mà đầy đủ thiền nghi, có thiền sư hướng dẫn đàng hoàng mà vẫn bị tẩu hỏa nhập ma như thường. Rất nhiều người đi qua Miến Điện hành thiền rồi về là tẩu hỏa nhập ma là không ít. Tại vì sao? Bởi vì là họ nhận thức không đúng. Các cái thiền viện á, thường thường á, là đến thì nó đã có cái bài bản, có cái phương pháp rồi, cho nên bây giờ hãy cứ vào đó thì biểu là ngồi thế này, hít thở thế kia, chú tâm thế nọ, tức là có cái bài bản sẵn rồi. Do đó gần như không cần phải giải thích gì cho Phật tử, hãy cứ tới là cứ làm vậy là được. Rồi giờ giấc thì cứ tới giờ này là làm cái gì, đến giờ kia làm cái gì, giờ nào ăn, giờ nào kinh hành, giờ nào hành thiền thì đã có ngăn nắp hết rồi. Do đó mà ít khi các vị thiền sư là giải thích cho mình, để là giúp cho mình có một nhận thức đúng trước. Mà theo thầy đó thì muốn thiền á thì phải có cái nhận thức đúng trước, chứ không thể nào mà hành thiền là cứ theo cái vị thiền sư. Cho dù cái vị thiền sư đó thật đúng, cái trường thiền đó thật đúng, nhưng mà khi mình vào đó hành mà mình không biết á, thì mình vẫn có thể là hành sai như thường, chứ không phải là, không phải cái trường thiền đó là nổi tiếng, cái trường thiền đó hay á, là mình tới là hành là đúng đâu. Bởi vì cái đúng hay sai á, là do cái thái độ của mỗi người và do cái nhận thức của mỗi người. Nếu nhận thức sai thì chắc chắn là hành thiền sai. Bởi vì trong bát chánh đạo mình cũng biết là chánh kiến là đi đầu. Chánh kiến tức là phải thấy đúng cái đã, phải nhận thức đúng cái đã. Rồi khi đó mình mới là suy nghĩ đúng, mới là nói đúng, mới hành động đúng, và có cái tâm đúng. Thì cái đó là một cái chuỗi nó liên hoàn với nhau, mà nó phát xuất từ cái mà nhận thức đúng. Thì nhận thức đúng đấy là nhận thức đúng về pháp. Mà pháp là mình sẵn có, mình ai cũng có sẵn mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp. Ai cũng có tiếp xúc, mắt tiếp xúc với sắc thì như thế nào, có những cảm thọ gì, rồi tâm phản ứng ra sao, thì tất cả những cái đó là mỗi người đều có sẵn, chứ không phải là đời phải vào trong chùa mới có. Tuy nhiên là mình có những cái thời gian mà đến chùa ở để nó cách ly những cái thói quen. Bởi vì quý vị có biết, có người hỏi thầy như thế này, tại vì thầy nói rằng là cái tánh biết của mình á, bởi cái pháp thiền mà của thầy đó là sử dụng tánh biết, mà cái tánh biết của mình á, nếu không bị gì che lấp á, thì vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là nó là đầy đủ giới định tuệ. Và cái tánh biết á, vốn nó là biết, cho nên mới gọi là tánh biết. Mà cái biết này nếu không bị gì che lấp á, thì cái biết này chính là minh, là trí tuệ, chứ không phải là cái gì khác. Cũng là cái biết đó thôi, nhưng mà cái biết đó nếu là hoàn toàn trong sáng, phản ánh tất cả mọi thứ trung thực, thì gọi là trí tuệ. Mà khi trí tuệ để mà thấy được cái các pháp trung thực á, thì bản chất của nó phải là sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt là trí tuệ, định tĩnh là định, và trong lành là giới. Thành ra là từ trong cái từ tánh của cái tánh biết á, nó đã là có giới định tuệ rồi. Thành ra nếu mình biết sử dụng cái giới định tuệ đó đem ra để mà thực hành á, thì là ở bất kỳ chỗ nào mình cũng có thể thực hành được. Còn cái đối tượng á, là cái thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp là cái mình đang có ở đây. Cho nên á, thân thọ tâm pháp mình bao giờ mình cắt cái thân thọ tâm pháp đó đi đâu được hết. Do đó dù ở nhà hay là ở chùa thì vẫn giống nhau. Quý vị phải nhận thức ra được điều đó. Còn nếu không á, thì cứ tưởng rằng là mình tới chùa mới được, còn ở nhà không được á, là đó là một cái quan niệm sai lầm. Nhưng mà tại sao mình phải đến một cái thiền viện, hay tại sao mình đến một cái chùa? Ví dụ như ở đây có một cái điều kiện tương đối là nó cách ly bên ngoài, tương đối là mình có thể không có bị ảnh hưởng bởi trường gì, để mình có thể trọn vẹn soi chiếu lại cái thân thọ tâm pháp. Với lại là cái minh, hồi nãy thầy đang nói cái chuyện minh và vô minh. Tại sao mà cái tánh biết của mình vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành, thì ở đâu mà vô minh nó phát sinh ra được? Quý vị có ai phát hiện ra làm thế nào mà vô minh phát sinh ra được không? Cái đường dẫn nào mà nó lại phát sinh ra vô minh? Mà trong khi đó cái tánh biết của mình á, như hôm trước ở đây thầy cũng giảng thiền ở đây, thầy nói một Phật tử lên lấy cái bình hoa để ra giữa dùng cho thầy, thì cái người đó làm được liền, không có gì, hoàn toàn dễ dàng. Như vậy chứng tỏ rằng cái tánh biết á, có thể là thu nhập những thông tin, rồi là sử dụng những thông tin, hay là hoạt động rất là hoàn chỉnh, không có gì sai cả. Thì cái quan trọng á, cái quan trọng của cái thiền á là thế này: mình không biết là mình đang ở nhà, hay là mình đang ở chùa, hay là mình đang làm một công việc gì, hay là mình ngồi không, không quan trọng là cái hoàn cảnh của mình lúc đó là như thế nào, mà quan trọng á là ngay lúc đó đó là mình minh hay là vô minh. Quan trọng ở chỗ đó thôi. Quan trọng là ngay bây giờ đang ngồi đây, quý vị đang ngồi đây thì là đang ngồi đây với cái tâm, cái tâm thái là minh hay là vô minh. Nếu như là minh thì lúc đó chính là cái tâm nó đã sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Nhưng mà nếu là vô minh thì lúc đó tâm là sẽ khởi lên tham sân si. Nó cứ vậy thôi. Thế mà vô minh thì vô minh tức là nó phát xuất từ cái bản ngã. Thì phát xuất từ cái bản ngã hay là cái bản, hay là cái vô minh tạo ra bản ngã, rồi tạo bản ngã tạo ra vô minh. À, cái vô minh này á, nó lại khi cụ thể á, khi cụ thể trong một ứng xử đó, thì vô minh này nó sẽ ứng xử qua cái đường dẫn là tham sân si. Thì khi mình tham sân si á, thì mình sẽ phản ứng hành động, nói năng, suy nghĩ theo tham sân si, cho nên á, mới tạo ra cái nghiệp báo, tạo ra cái luân hồi sinh tử. Còn nếu như ngay bây giờ cũng ngay tại đây, cũng ở nơi cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, khi mình tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp đó, và đối với cái thân thọ tâm pháp đang xảy ra ở trong mình đây, nếu như mình hoàn toàn sáng suốt, cho nên mình có hai cái yếu tố là chánh niệm, tỉnh giác. Cái yếu tố chánh niệm là yếu tố đầu, tại vì chánh niệm tức là mình phải trở lại với cái thực tại, mình trở lại với cái thực tại. Rồi á, khi mình trở lại với cái thực tại mà cái tâm của mình hoàn toàn không có bị một cái gì che lấp, thì lúc đó chính là tỉnh giác. Cho nên á, cái chánh niệm tỉnh giác á, không phải là mình làm cái gì cả. Để rồi chút nữa thầy sẽ giải thích. Có khi mình nói là mình chánh niệm tỉnh giác rất là miên mật, cố gắng chánh niệm tỉnh giác hết sức, nhưng mà vẫn không phải, là hoàn toàn sai. Thì lát nữa thầy sẽ nói. Nhưng bây giờ thầy nói là làm thế nào mà vô minh phát sinh lên được. Bây giờ ai cũng biết, ai biết là bằng cái cách nào mà vô minh phát sinh lên.
Mảnh lưới của ma dương nó đã phủ dây rồi, thì khi cái mình dướng vào đó thì vô minh bộc phát, tức là những cái sắc trần bên ngoài làm cho vô minh bộc phát. Thật sự vô minh thì có được vô khí, nhưng mà nó bộc phát thì không bộc phát là do cái mảnh lưới của ma dương, chứ không phải vô...
không phải là vào ma vương. Thật ra ma vương á, ma vương chính là những cái chướng ngại ở bên trong mình. Còn cái ma vương bên ngoài thì không đáng kể. Cái ma vương bên ngoài không quan trọng, mà cái ma vương chính là cái phiền não ở bên trong mình. À, cái đó mới là cái chính. Ví dụ như nếu như bây giờ mình ngồi đây mà mình chánh niệm tỉnh giác, hay là mình ngồi đây với một cái tâm hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì là không có cái phiền não, không có một cái gì khởi lên được cả. Như vậy á, là bây giờ mình khoan nói là ma vương hay không, nhưng mà là mình có đang minh hay là không minh. À, thì cái minh hay không minh á, là nó phát sinh ở đâu? Phát sinh ngay nơi mình á, chứ không phải là phát sinh ở đâu hết á. Thì còn cái nguyên nhân á, là có thể là có những cái bên ngoài, nhưng mà theo đạo Phật á, bên ngoài chỉ là cái duyên. Cho dù là ma vương đi nữa thì ma vương cũng chỉ là cái duyên thôi. Còn cái nhân á, mà là chính. Nhưng mà cái nhân á, thì lại là khi mình phát khởi lên cái vô minh, thì đó chính là nhân. Thì cái nhân đó nó lại là nó phát xuất từ cái thân tâm này, nhất là cái tâm. Thế thì cái tâm ở trong điều kiện như thế nào mà nó lại phát sinh ra vô minh? Tâm sân hả? Chưa. Chưa phải. Không phải. Đồng hay là tham sân si đó là nó phát xuất từ vô minh. Vô minh nó phải có trước. Vô minh nó phải có trước rồi mới có cái đồng đó. Cho nên khi mình nói đồng đó đó là nó đã có sẵn vô minh rồi. Nhưng mà nhớ là thế này. Thực ra vô minh nó cũng không phải là có sẵn. Tất nhiên là nếu như mình do mình tạo nghiệp mà từ vô thị đến nay, cho nên bây giờ cái khối vô minh đó nó dày. Nhưng mà dày thì dày á, nó vẫn có thể là nó nằm ở đâu á. Chứ còn ngay bây giờ mình vẫn có thể không có vô minh. Tức là ở trong cái quả, ở trong cái mà mình tập niệm lâu đời á, thì mình có tạo ra vô minh thật. Nhưng mà hiện bây giờ nếu mình mà hoàn toàn sáng suốt thì vẫn là không có vô minh. Cái vô minh đó nó sẽ là chìm ở vào bên trong, nó trở thành là ngũ ngầm. Thế thì á, cái vô minh là như thế này. Khi chúng ta làm một cái việc gì mà cái việc đó nó trở thành thói quen, quý vị nghe cho kỹ nghe. Khi mình làm một việc gì mà việc đó nó trở thành thói quen, cho nên bây giờ mình không cần biết, mình không cần phải để ý đến việc đó nữa, mà mình có thể là khi trở thành thói quen rồi thì mình có thể làm như một cái máy, có phải không? Thí dụ như lần đầu tiên mà mình đi bước lên một cái cầu thang một cái nhà người lạ, thì mình sẽ rất là chú tâm quan sát để xem cái cầu thang nó đi như thế nào, cho nên mình đi rất là đàng hoàng. Thế nhưng mà nếu mà mình đi cầu thang nhà mình á, thì mình đã đi lên đi xuống cái cầu thang đó không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên bây giờ có thể nhắm mắt đi cũng được. Do đó đó, mình không còn là chú tâm quan sát nữa, mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác, mình thiếu cái chú tâm quan sát, bởi vì nó đã rơi vào thói quen. Khi rơi vào thói quen á, thì mình làm mà mình cũng không cần biết, mình vẫn làm được, phải không? Chính cái lúc mà mình không biết mà mình vẫn làm á, cái đó là bắt đầu là làm với, nếu mà mình nói theo phân tâm học á, thì là làm với cái vô thức, tức là mình không ý thức được cái việc mình làm, mình cứ làm như cái máy. Thí dụ như một người quen hút thuốc, tại sao mà một người mà hút thuốc mà họ không họ không bỏ thuốc được, chính là vì thói quen, là bởi vì họ ngồi họ ăn cơm xong cái rồi thì tự nhiên nhớ thuốc, điều thuốc là tự nhiên là bỏ cái tay vào túi lôi cái bao thuốc ra, xong rồi cái lấy cái hộp quẹt cái bật lên cái cầm hút. Thì cái đó nhiều khi họ làm hoàn toàn theo một thói quen, thì chính cái thói quen là một trong những đường dẫn làm cho mình trở nên vô minh. Vì vậy đó là lý do vì sao mà thầy không phải là thầy bài bác, nhưng mà thầy khuyến khích là không nên hành thiền theo thói quen. Tức là mỗi lần hành thiền là phải mới hoàn toàn, không có cái đem cái ngày qua hôm qua vào. Thế mà mình nói rằng là bây giờ mình vô ngồi thiền thì mình là nhớ lại cái cách ngày hôm qua thở như thế nào, để tâm như thế nào, mình đem ra mình lặp lại, thì như vậy là không được. Cho dù như vậy mình cho rằng có chánh niệm tỉnh giác hay nữa cũng không được, bởi vì nó phải là một cái gì mà hoàn toàn mới mẻ. Khi nào mà mới mẻ đó thì cái tâm nó mới biến nhảy tinh nhuệ. Còn khi mà nó trở thành thói quen rồi đó thì tâm nó trở nên là máy móc và chai lì. Nhớ cho kỹ á, trở thành máy móc và chai lì rồi á thì đó là cái đường để trở lại vô minh. Cho nên có nhiều người càng hành thiền chừng nào á thì là càng tối tâm thêm chừng đó, cho nên không có sáng suốt thêm được chút nào hết trơn. Là tại vì sao? Vì cứ mỗi lần ngồi thiền á thì cứ phải lặp lại cái cũ. Thành chẳng có cái gì mới mẻ, không có mới mẻ, thành nó cái tâm mình nó không đủ cái tinh nhuệ, cái sáng suốt, và là cái trong đó nó phải có một cái là cái hứng thú trong nữa. Thí dụ như bây giờ ngày nào mình cho mình coi cái bông cúc này, ngày nào cứ đưa cho mình coi bông cúc này, thì đến một lúc nào mình nhìn cái bông cúc đó, mình có thể vẫn thấy rõ bông cúc mà chẳng có hứng thú gì cả. Nhưng bây giờ ai đưa cho mình một cái bông gì đó rất là lạ thì tự nhiên là mình sẽ chú tâm quan sát nó liền, phải vậy không? Đó, cho nên đừng có bao giờ là lặp lại tu thiền, là đừng có bao giờ lặp lại cái cũ, mỗi ngày là mỗi mới. Cái tâm mình là một cái tâm mới, chứ đừng có đem một cái tâm cũ ra để mà hành thiền. Đừng có nhớ lại ngày hôm qua là tôi làm như vậy, cho nên bây giờ tôi lấy cái tâm đó tôi làm lại. Cho dù ngày hôm qua có tốt đi nữa mà bây giờ mình lặp lại là trật rồi. Nên đừng có để rơi vào thói quen. Cái thứ hai á là khi mình có một kinh nghiệm, thí dụ như hôm qua mình hành thiền cái mình thấy phỉ lạc, bắt đầu phỉ lạc cái là mình nắm giữ cái phỉ lạc đó, à, mình xem phỉ lạc đó là một kinh nghiệm, là một cái gì đó mà phải lặp lại, à, phải cố gắng để mà gìn giữ. Thì như vậy á là do cái mà mình nắm giữ cái kinh nghiệm mà nó trở thành của mình. Tại vì khi mình nắm giữ kinh nghiệm á thì mình sẽ đem cái kinh nghiệm đó ra để mà áp vào cái mới. À, bây giờ ví dụ như ngày hôm qua mình đạt được phỉ lạc, nhưng mà hôm nay á mình ngồi á là hoàn toàn mới thôi, chứ không có phỉ lạc của đồ gì hết á, phỉ lạc cũng không cần. Hôm nay mình ngồi này thì cảm thấy khó thở, con người mình cảm thấy sao hơi đừ đừ, hơi mệt. Thế thì mình cứ lấy cái khó thở với cái đừ đừ mệt đó đó mà quan sát. Chứ đừng có cần tới cái hỷ lạc. Biết đâu á là khi mà cái đừ đừ này mà làm cho mình mà quan sát một cách trọn vẹn vào nó đó, thì nó sẽ là đạt được cái cao hơn cả cái hỷ lạc đó nữa. Thế tại sao mình lại đi lặp lại cái hỷ lạc đó làm gì? Phải không? Cho nên á, kinh nghiệm, cái thứ nhất là thói quen, cái thứ hai là kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là mình có trải qua một cái kinh nghiệm cục bộ nào đó, tức là một cái đó là một cái cục bộ thôi. Pháp á thì là luôn luôn là vô thường, vô ngã. Mà bây giờ mình lại lặp lại cái kết luận cũ, mình lặp lại cái kinh nghiệm cũ, mình muốn nắm giữ nó lại, hoặc là mình muốn là tái tạo nó lại, thì hoàn toàn là mình làm chuyện cũ chứ không có phải là một cái chuyện mới. Mà cũ đó thì nó không còn là vô thường nữa. Cũ thì làm sao mà mình thấy ra được cái vô thường. Vô thường tức là các pháp đến đi biến đổi vô cùng, mỗi ngày mình phải thấy ra cái biến đổi mới. Thứ ba đó, thêm một cái thứ ba nữa, đó là mình lường trước cái mình sẽ đến. Đó cũng là vô minh. Lại ra cái mà mình đến là mình cứ đi rồi nó sẽ đến đó, rồi đến đó đó thì mình sẽ thấy. Còn bây giờ mình lường trước cái mình sẽ đến, mà thường thường á là chúng ta tu là hay cứ lường trước cái đó, lường trước là mình sẽ đắc định này, lường trước là mình sẽ đắc tuệ kia, lường trước là mình sẽ đạt được cái bậc thánh này bậc thánh nọ, tức là mình cứ đặt ra trước như vậy đó, làm cho mình không tròn vẹn với cái hiện tại. Vô minh là gì? Vô minh là mình không tròn vẹn để thấy ra cái hiện tại. Tức là cái tâm mà nó chạy vô minh á, vô minh á thì nó đi kèm theo bất an. Hệ vô minh á thì nó kèm theo bất an là tại sao? Vô minh á tức là không sáng suốt trong hiện tại, mà nó chìm vào trong quá khứ, nó đi tìm kiếm trong tương lai, hay là nó bị dính mắc vào một cái đối tượng nào đó trong hiện tại. Cho nên á nó không còn đủ bén nhạy để mà sáng suốt để mà thấy được sự thật nữa. Vì vậy cho nên á có ba cái yếu tố phát sinh vô minh. Mà cái này là thầy nói theo cái sự thấy biết của mình, chứ thầy không có nói theo kinh sách. Tức là bởi vì hành thiền là mình phải nói cái thực sự mình thấy biết như thế nào. Thì trong cái quá trình hành thiền thầy thấy ra như vậy. Vô minh nó phát sinh lên á là bởi vì do thói quen, cái đó là dễ bị nhất. Cái thứ hai á là rơi vào cái kết luận. Cái kết luận này á đôi lúc là cái kết luận do mình pháp học. Thí dụ như mình pháp học có nói rằng sân là thế này, thân là thế kia, xong rồi bây giờ mình thấy cái tâm ấy, mình nói ở đây là tâm sân. Tức là mình không thấy cái, thay vì cái sân đó nó thế nào thì mình thấy như vậy, thì mình lại đi lấy một kết luận đưa vào. Thành ra khi mà mình thấy một pháp á thì không bao giờ mình kết luận được, phải không? Thấy một pháp thì không bao giờ kết luận được. Mà đã kết luận á, khi mình đã kết luận tức là mình đã gắn nó lại á, thì lúc đó pháp nó không còn vô thường biến đổi nữa rồi. Mà bản chất của pháp á là mình thấy là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng bây giờ mình lại gắn nó lại thành một cái quan niệm rồi, gắn nó lại thành một cái kết luận rồi, thì là đó chính là vô minh. À, thứ ba đó là mình đặt trước một cái để mình đi tới. Cái mà mình đặt trước đó đó Cho dù là đó là hiểu biết, cho dù đó là kinh sách nói, thì cái đó cũng là cái mình chưa thấy. Mình chưa thấy mà mình vẫn muốn đạt tới thì là vô minh. Phải không? Mình chưa thấy chưa biết nó là cái gì, mình chỉ tưởng tượng thôi, rồi mình cố gắng để mình đạt tới cái mình tưởng tượng đó, thì coi chừng á nó sẽ sai lầm. Thí dụ như bây giờ mình đi gặp Đức Phật, nhưng mà mình tưởng tượng trước á, Đức Phật đó là mũi như thế này này, con mắt như thế này này, mình hay thấy trong cái tường á, thì cái tường làm đẹp quá, cho nên trong nhà mình có cái tường Phật đẹp quá, cho nên giờ mình là cứ coi nó cái tường đó. Rồi bây giờ mình nói là nghe nói có Đức Phật xuất hiện ở đâu đó, thì mình tới mà mình nói là Đức Phật là phải giống như cái tường này này. Xong rồi cái mình đi tới mình gặp cái ông nào đó, ông biết mình thấy không giống cái người ta nói là Phật, nhưng mà nó không giống trong cái tường của mình chút nào hết á. Thành ra mình nói ông đó thôi, mình quay về mình nói không phải, ông này không phải. Do đó mình không khám phá cái mới. Lẽ ra mình phải tới đó mình nghe ông nói cái đã, để xem thử ông nói là có đúng hay không. Nếu như mà ông nói thật là đúng, ông thật là một người trí tuệ, ông biết rõ tất cả mọi cái, thì ông là Phật rồi. Thế nhưng bây giờ mình là cứ đem cái tưởng của mình ra để mình đi tìm á, tức là cái mà mình đã đặt ra trước, thì lúc đó đúng là vô minh. Tới gặp Phật rồi á mà mình cứ nói không phải, ông này không phải Phật, tại vì nó không giống như cái bản vẽ của mình, thì đó là một ba trong những cái yếu tố mà mình có thể thấy được trong cái đời sống, trong sự tu tập của mình hàng ngày. Còn trong kinh điển thì có thể nói vô số, nhưng mà cái nguyên nhân chính mà trong đời sống của mình đó, mình phải phát hiện ra. Vì vậy cho nên á, khi mình hành thiền á, là tránh đừng có để rơi vào ba tình trạng đó. Mà hồi nãy thầy nói đó, ngay trong cái thực tại này, hoặc là minh hoặc là vô minh thôi, chẳng cần, không cần nói nhiều, không cần phải hành là phải thấy cái này cái kia gì nhiều. Bây giờ là mình chỉ cần phát hiện ra là mình vô minh hay minh thôi. Phải không? Bởi vì á, theo thập nhị nhân duyên á, hễ mà vô minh thì sinh hành, sinh thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thụ hữu, sinh lão tử và sầu bi khổ ưu đạo. Đó. Còn nếu như minh thì là hành chấm dứt, thức chấm dứt, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thụ hữu, sinh lão tử và sầu bi khổ ưu đạo chấm dứt. Mà cái chuyện đó là nó phải thực hiện ngay ở đây này, ngay tại đây và bây giờ, tức là ngay tại đây và bây giờ mình minh hay vô minh, chừng đó thôi. Đơn giản nó chỉ vậy thôi. Mà minh á thì tức là lúc đó mình có chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ thầy mới trở lại chánh niệm tỉnh giác. Thường thường khi mình hành thiền á, thực ra ai cũng nói rằng là tôi đang hành chánh niệm tỉnh giác. Trên thực tế đó là gần như 80-90% là không có hành chánh niệm tỉnh giác. Mới phát hiện ra là bởi vì khi trong cái thời gian mà thầy hướng dẫn hành thiền ấy, thì có nhiều người họ đến họ trình thiền ấy, thì mình thấy là bao lâu nay họ hành chánh niệm tỉnh giác mà thực ra tại sao lại không phải là chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì nếu mà chánh niệm tỉnh giác ấy, thì họ không có hỏi lôi thôi gì nữa, thì thực sự chánh niệm tỉnh giác ấy, thì gần như là xong rồi. Bởi vì nếu như bây giờ thầy đang ngồi đây mà chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn thì đâu có chuyện gì để phải hỏi nữa. Nhưng mà thực ra là họ không phải là chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì họ đang làm cái gì? Bây giờ ví dụ như có một Phật tử nào thử nói với thầy là đang chánh niệm tỉnh giác như thế nào đi. Này cũng giống như trình thiền ấy, cứ nói ra để thầy chỉ. Bởi vì trong cái quan trọng ở đây là cái điều chỉnh. Cứ nói ra chánh niệm tỉnh giác mà thường thường các vị đang hành á là chánh niệm tỉnh giác làm sao, mà nói thử đi. Thử để thầy điều chỉnh lại. Được không? Có ai nói không? Không nói hả? Không nói tức là còn nghi ngờ chánh niệm tỉnh giác của mình chưa. Không biết chánh niệm tỉnh giác của mình có đúng hay không á. Phải không? Nếu mà chánh niệm tỉnh giác đúng á thì không có gì để mà nghi ngờ cả, nó rất là rõ ràng, không có gì nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ này, thí dụ như khi các vị niệm thân, thì niệm thân là niệm thế nào? Ai nói thử cho thầy là niệm thân là niệm thế nào? Trăm lần à? Rồi ai nữa? Có ai 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 thấy cái đó là đúng hay sai? Có ai ai thấy cái đó là đúng hay sai? Không, bởi vì cái này nó rất quan trọng. Bởi vì mình á, mình hành thiền, có người là hành thiền cả chục năm, nhưng mà thực ra khi họ chánh niệm tỉnh giác thực sự là gì á, thì vẫn không biết. Và khi nói ra đó thì vẫn là sai, không không phải đòi chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ thầy hỏi này, khi mình chánh niệm tỉnh giác đối với một đối tượng, thì có phải là tức là mình hướng tâm đến để mà xem thử đối tượng đó nó như thế nào, hay phải không? Như thế làm sao? Biết rồi, nhưng mà cái biết ra làm sao? Thầy muốn biết là cái biết đó kiểu như thế nào? Rồi, ai nữa? Nhưng mà khi biết như vậy á, là chị biết thôi hay là biết như vậy để làm gì? À, còn ai nữa? Ai nữa cứ nói dùng đi, nói ra để mình thấy ra. Thực ra đó hả? Ví dụ như bây giờ mình đang đi kinh hành, giả sử như đi kinh hành ha, và thường thường á người ta hiểu chánh niệm tỉnh giác khi đi kinh hành là thế này: mình dỡ bước đạp là mình phải là hướng tâm để mà xem cái dỡ bước đạp đó nó diễn ra như thế nào, phải vậy không? Phải vậy không? Ai giơ tay lên cho nó rõ ràng đi. Hả? À, đúng vậy phải không? À, thế thì á, cái mà khi mình hướng tâm đến để mà xem xét coi thử là cái diễn biến của cái đi đó như thế nào đó, thì cái đó không phải là chánh niệm, cái đó không phải là chánh niệm tỉnh giác, mà cái đó đó là rơi vào tầm tứ rồi, rơi vào tầm tứ chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác. Tầm tứ là sao? Tầm tứ là hướng tâm đến đối tượng để mà thâm sát cái đối tượng đó, gọi là tầm tứ. Nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác á, thì nói này không cần phải thâm sát. Chánh niệm tỉnh giác nó không cần phải thâm sát xem thử là nó đi thế nào, không cần biết, tức là nó không cần phải là đi để cố gắng biết xem thử là đi như thế nào, nó không cần cái đó. Con tên gì? Hả? Thiền á, Diệu Thiền á. Diệu Thiền á, hồi nãy nói đúng, tức là làm cái gì mình biết cái đó thôi. Nhưng mà tại vì á, nói như vậy á thì đúng, nhưng mà thầy muốn biết là trong cái biết đó nó còn có cái ý gì không, còn có cái ý đồ gì, hoặc là nó có cái động lực gì không. À, nếu như có một ý đồ gì hoặc là có một cái động lực gì đó, thì đó không phải là chánh niệm tỉnh giác. À, đó không phải chánh niệm tỉnh giác. Thành ra người ta rất lầm chánh niệm tỉnh giác. Khi chánh niệm tỉnh giác á, thì trong đó nó hàm chứa hai cái ý đồ, Tức là đây là thầy nói sai á, nói là hành sai á, trong đó nó có hàm chứa hai ý đồ, là muốn biết, muốn biết ra, hoặc là muốn đạt được. Muốn biết ra và muốn đạt được á thì không còn là chánh niệm tỉnh giác nữa. Mà khi mình chú tâm vào một cái gì để mình muốn biết ra, muốn đạt được á, thì lúc đó nó là tâm tứ. Tâm tứ tức là hai cái yếu tố để mà để trong thiền định á, hoặc là bất kỳ mình làm một cái việc gì á thì cũng cần cái sự tâm tứ đó để mình làm cái việc đó. Cho nên á, trong cái tâm tứ đó á, là đã có ý đồ, ý đồ muốn biết hay là ý đồ muốn đạt được, cái, cho nên nó mới sinh ra cái trở thành là tâm tứ. Vì vậy cho nên á, hầu hết những cái người mà hành thiền tuệ lại là đắc các cái ấn chứng của thiền định. Cái này là một cái nhầm lẫn rất lớn. Có nhiều người đi về khoe với thầy là con vô cái trường thiền của ngài Upandita, hoặc là của trường thiền ngài Suvin, hoặc là của ngài Sayado, của ngài là Mahasi. Nhưng mà khi mà hỏi rằng là khi hành thiền như vậy là thấy cái gì á, thì nói là con thấy ánh sáng, rồi con thấy là cái này cái kia đủ thứ, nhưng mà cái đó là không phải. Thấy ánh sáng rồi thấy hỷ lạc rồi thấy cái này cái kia thì đó là cái ấn chứng của thiền định, chứ cái đó không phải là chánh niệm tỉnh giác, không phải là thiền tuệ. Vì vậy cho nên á, khi mình hành á là do mình để cái tâm sai. Cái quan trọng là cái mà cái tâm, cái hướng tâm, cái tâm của mình á, cái gọi là cái tác ý đó, do mình khởi cái tác ý sai cho nên mình mới hướng cái tâm của mình vào đối tượng để tìm kiếm. Vì vậy cho nên á, coi chừng. Ở đây nó đơn giản thế này thôi. Tâm không có chạy loạn. Nhớ, tâm không có chạy loạn chỗ này chỗ kia, mà tâm nó ở ngay tại đây và bây giờ. Thì như vậy á gọi là chánh niệm thôi. Chứ không có niệm gì cả. Vì ngay chỗ kia nghe. Đừng có niệm gì hết á. Khi mà thân, niệm thân là gì? Tức là thấy thân đang ngồi như thế này này, thì cái tâm nó cũng ở nơi cái thân đang ngồi đó, cho nên không đi đâu hết. Thì gọi là chánh niệm. Khi thầy đưa cái tay lên rồi để cái tay xuống, thì cái tâm của thầy tròn vẹn trong cái đưa lên đưa xuống đó, tức gọi là chánh niệm. Chứ không phải niệm gì cả. Không cần phải niệm, không cần phải nói lên à lên à lên à lên à lên à lên à xuống à xuống à xuống à xuống à, không cần phải như vậy. Không cần phải làm như vậy. Mà trong, miễn là khi mình đưa tay lên và mình để tay xuống mà tâm mình hoàn toàn tròn vẹn với đó là được rồi, là cái đó mới là chánh niệm. Còn mình đưa lên nói không biết, đưa lên để coi thử cái tay nó ra làm sao đây, nó đưa lên làm sao, rồi nó đưa xuống kiểu sao đây, thì lúc đó đó là tâm tứ rồi, không phải là chánh niệm. Cái này là mình phân trong cái chi pháp á, nó gọi là cái này là mình tâm tứ rồi, chứ không phải là chánh niệm nữa. Chánh niệm á tức là không bị thất niệm, không vọng niệm, không tạp niệm, gọi là chánh niệm. Chứ không có chánh niệm là niệm cái gì cả. Mà khi đó, bây giờ quý vị cứ thử đây này. Bây giờ quý vị cứ thử hay ngồi hoàn toàn lặng lẽ, đừng có khởi lên một cái niệm gì hết, đừng có cần niệm cái gì cả. Thì nãy giờ thầy nói có nghe không? Vẫn cứ nghe phải không? Tức là đừng có cần, là không cần nghe, cũng cần nghe luôn, không cần nghe cũng cái gì cả, nhưng mà khi thầy nói vẫn cứ nghe. Thầy đưa tay lên một cái là ai cũng biết là thầy đang đưa cái mặt nào ra phía trước, bàn tay ra phía trước, rõ ràng ai cũng thấy rõ hết, phải không? Như vậy á là khi một người mà có chánh niệm á thì mới thấy được, còn cái người mà không có chánh niệm á là không thấy, tại vì cái người đó Ví dụ bây giờ con đang nghĩ cái chuyện ở nhà, không biết là ở nhà mình nên là hồi nãy mình đã đóng cửa chưa. Bây giờ cứ nghĩ chuyện đó không á, thì thầy đưa tay lên, đưa tay xuống rồi cũng không biết. Phải không? Là tại vì sao? Vì cái tâm của mình nó bị thất niệm, bị vọng niệm, bị tạp niệm rồi, cho nên nó không biết. Nhưng nếu cái tâm của mình hoàn toàn buông ra thì nó sẽ tự động, nó là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Cho nên bây giờ thầy đưa cỡ nào cũng biết hết trơn. Thầy làm kiểu gì cũng biết hết trơn, phải không? Đưa qua đưa lại, làm cái gì là ở giữa đó đều thấy biết hết, biết rõ ràng hết. Đó. Thành á, chánh niệm là đừng có để cái tâm của mình nó chạy loạn. Nó trở về với cái mình đang làm gì đó thì mình nó trở về với cái đó, gọi là chánh niệm. Và khi mình làm cái khi mình trở về và một cái tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, chứ không có ý đồ gì cả, không muốn là phải thế này, không muốn là phải thế kia. À, không đặt ra cái ý niệm, cái quan niệm gì đó phải cái này cái nọ gì đó hết á. Thì lúc đó cái tâm của mình nó không hề bị một cái khái niệm hay một tư tưởng hay một tình cảm hay một cái gì chen vào, thì nó sẽ thấy hết. Như hồi nãy thầy nói đó, thầy đưa tay lên thấy liền, để tay xuống cũng thấy, phải không? Như vậy á, cái tánh thấy đó đó vốn nó rất là trong sáng. Cho nên á, khi mình thực ra hành thiền không phải là dùng một cái tâm để mà hành cái này cái kia, mà chính là buông ra tất cả mọi cái ý đồ của cái bản ngã, buông ra mọi cái ý đồ muốn làm cái này cái kia đi, thì tự nhiên cái tâm nó sẽ trở nên hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Và chính cái lúc rỗng lặng trong sáng đó là chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm tỉnh giác không phải là mình làm, mà chánh niệm tỉnh giác là cái mà mình khi để cái tâm mình hoàn toàn không để cho cái tư kiến, tư dục, cái bản ngã xen vào, thì cái chánh niệm tỉnh giác nó tự động làm. À. Bây giờ thầy lấy một ví dụ lại cái câu chuyện mà thầy hay ví dụ trong kinh. Một cái anh chàng thanh niên thấy một cái cô gái đi qua ngoài đường, à, rồi anh nó phát sinh ra tình cảm, rồi thì anh nó tưởng tượng thế này thế kia, cho nên là anh ta mới là dần dần là sinh ra quá nhiều ảo tưởng, cho nên anh ta đau khổ. Vậy thì á, cái đau khổ này á, là phát xuất từ trong cái ảo tưởng của anh, chứ không phải là phát xuất từ cái cô gái đi ngang qua đó. Cái đối tượng đó nó không cần, đối tượng quan trọng. Đừng có nói là niềm thân, tức là mình phải xem cái chân đi như thế nào cho thật kỹ. Không phải là mình phải xem cái hơi thở như thế nào cho thật kỹ, mà chỉ cần là khi mình trở lại hơi thở thì tâm mình không có vọng động gì nữa. Khi mình trở lại với đi, tức là khi mình tròn vẹn với đi thì không còn gì khác nữa. Thở là không còn gì khác nữa, chỉ còn thở thôi. Đi là chỉ có đi thôi, ngồi là chỉ có ngồi thôi. À, thì khi mà cái tâm của mình nó tròn vẹn với cái đi, cái đứng, cái ngồi đó, đó thì gọi là chánh niệm. Bây giờ cái anh này nè, chính vì anh không chánh niệm cho nên anh mới khởi cái tâm vòng tâm lên, anh mới nhìn, mới quan sát cái người đó, rồi anh mới thích người đó, anh mới ghét người đó như thế nào đó, cho nên mới tạo ra cái đau khổ cho anh. Vậy thì cái không phải cái đối tượng đó đem lại đau khổ cho mình, mà chính cái tâm mình khởi lên mà đem lại đau khổ cho mình, phải không? Quý vị nghe có thấy có rõ điều đó không? Rất rõ, phải không? Đó. Vậy thì á, chánh niệm là để làm gì? Để đừng có khởi ba cái tâm bày đó lên nữa, mà trở lại với chính mình. Tức là bây giờ mình đang ngồi thì mình chỉ biết mình đang ngồi đây thôi, mình tròn vẹn với cái đang ngồi đây thôi. Nếu như bây giờ cái anh chàng đó anh ngồi và anh chỉ tròn vẹn với mình, anh thở thì anh biết mình đang thở, anh đang làm gì thì biết mình đang làm cái đó, anh hoàn toàn tròn vẹn và anh thấy ra được cái giá trị của cái sự tròn vẹn với chính mình, thì ở đó anh đã hoàn toàn hạnh phúc. Cho nên anh cũng cần phải đi tìm kiếm cái hạnh phúc ở đâu khác. Ở đấy á, anh quên mình là một, quên mình tức là vô minh đó, à, quên mình là vô minh. Thứ hai, cái tấm mình là hướng qua cái đối tượng đó và phát ra vô số những cái ý tưởng của mình, ý tưởng nào là đẹp, nào là dễ thương, nào là phải thế này, phải thế kia gì đó. Chính những cái ý tưởng đó tạo ra đau khổ, phải không? Như vậy á, bây giờ chánh niệm không có nghĩa là mình phải tìm để mà biết rõ cái gì cả. Không cần để mà tìm biết rõ cái gì. Không phải là anh này anh nói là bây giờ mình chánh niệm tức là mình phải hiểu rõ cái cô này là như thế nào, phải hiểu cho thật rõ. Không phải vậy. Cái hiểu rõ đó nó không giải quyết được cái nỗi đau khổ của anh. Mà chánh niệm ở đây tức là đừng có khởi cái vòng niệm đó lên nữa, mà hãy trở lại với cái mình đang là đây. Tức là mình đang thở thì cứ thở, mình đang ngồi thì cứ ngồi, mình đang đi thì cứ đi. Đó, chỉ có đi đó thôi. Mà nếu như khi mà mình mà đang ngồi, đang đi, đang đứng gì đó mà mình hoàn toàn tròn vẹn và tỉnh thức đối với cái đang đi, đang ngồi đó, thì đó chính là mình. Còn nếu như mình đang ngồi đây mà tâm mình lại khởi ra vòng là thích cái này, thích cái kia, mình muốn phải thay đổi cái này như thế này, thay đổi cái kia như thế kia. Ví dụ như cái cô đó, cô đi này, cái cô hơi đi hơi cong lưng một chút, thì anh này là anh là muốn là làm sao mà cái cô này mà nếu mà cô đi đừng có cong lưng, cô đi thẳng chút nữa thì đẹp biết mấy. Thì đó là ý của anh á, cái ý của anh nó làm cho anh khổ. Chứ còn á, cô đó cô có cong lưng cách mấy mà cái tâm anh nó vẫn là chánh niệm tỉnh giác á, thì anh nó không có khổ, phải không? Vì vậy chánh niệm tỉnh giác ở đây chính là để cho vô minh, ái dục hay là bản ngã tham sân si khởi lên. Chính cái vô minh ái dục bản ngã tham sân si khởi lên á, mới là tạo ra cái phiền não khổ đau. Cho nên bây giờ mình trở về với thực tại thì tất cả những cái đó đều nó sẽ không có cái cơ hội để mà nó khởi lên. Và đồng thời khi mình trở về với thực tại thì mình mới thấy rằng là ở nơi thực tại đó, khi mình hoàn toàn sáng suốt tròn vẹn, tức là sáng suốt tròn vẹn tức là chánh niệm tỉnh giác á, sáng suốt tròn vẹn thôi. Nhưng mà sáng suốt tròn vẹn đối với thân, hay là sáng suốt tròn vẹn đối với thọ, sáng suốt tròn vẹn đối với tâm, sáng suốt tròn vẹn đối với pháp, đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và khi mình sáng suốt tròn vẹn như vậy á, thì tâm của mình sẽ không bị phan dương với bên ngoài, tức là không bị lôi kéo với bên ngoài, hay là cũng không có tự ở bên trong khởi lên, mà nó sẽ lặng lẽ để mà thấy phản chiếu tất cả các pháp, giống như một tấm gương á, nó rất rõ ràng á, thì tấm gương đó nó sẽ phản chiếu tất cả các đối tượng mà đi qua tấm gương thì nó đều thấy hết. Nó không muốn giữ lại cái gì, nó cũng không muốn là đuổi đi, mà tất cả các pháp đến đi như thế nào thì vẫn cứ thấy như vậy thôi. Thì khi mà mình tròn vẹn được với thân tâm hay là thân thọ tâm pháp sáng suốt tròn vẹn đó, thay vì nói chánh niệm tỉnh giác á, bây giờ mình chỉ cần nói sáng suốt tròn vẹn thôi. Tại vì nói chánh niệm tỉnh giác á, thì người là tưởng là phải niệm cái gì, rồi tỉnh giác là tỉnh giác cái gì. Ở đây đó chỉ cần là mình sáng suốt tròn vẹn với cái thực tại đang là, thực tại đó là thân thì phải tròn vẹn với thân, gọi là niệm thân. Nếu thực tại đó là một cảm thọ thì mình tròn vẹn với cảm thọ đó thì gọi là niệm thọ. Tâm cũng vậy, thì mình cứ hoàn toàn tròn vẹn với cái pháp đang diễn ra như vậy, mà đừng có khởi lên một cái ý là muốn bắt nắm bắt, muốn biết, muốn bỏ đi hay là muốn giữ lại. Đừng có khởi lên bất kỳ một ý muốn nào như vậy thì tức là đang chánh niệm tỉnh giác. Khi mình chánh niệm tỉnh giác đó thì nó sẽ không có bản ngã vô minh ái dục, không có vô minh, không có tham sân si, thì ngay nơi đó tức là đạo đế, là diệt đế. Tức là một là ngay tại đây vô minh, hai là ngay tại đây minh, vậy thôi. Mà minh thì sẽ chánh niệm tỉnh giác, vô minh thì sẽ thất niệm bất giác, thì sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành, vô minh thì sẽ là tham sân si. Đó là vậy. Cho nên á, cái hành thiền á là cái giây phút hiện tại là cái quan trọng. Cho nên Đức Phật đã nói quá khứ cũng truy tầm, tương lai cũng ước vọng, chỉ có pháp hiện tại về quán chính là đây. Nhưng mà tuệ quán không phải là mình lầm. Mình tuệ quán tức là mình phải là cố gắng soi chiếu vào trong đó để tìm hiểu, để nắm bắt. Không phải như vậy. Cái tâm mà muốn tìm hiểu nắm bắt đó chính là bản ngã. Bao giờ mà vắng bặt được cái bản ngã đó đi, để cho cái tánh biết nó sẽ từ thấy pháp như thế nào là thấy như vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị cứ vắng bặt đi thì vẫn nghe thầy nói, vắng bặt đi thì vẫn thấy tay thầy đưa lên, phải vậy không? Cho nên á, phải để cái tâm thật là tự nhiên bén nhạy, chứ đừng có cố gắng ép cái tâm mình vào một cái khuôn khổ nào cả. Cái nguyên tắc này nó rất là quan trọng. Nếu mình không nắm vững cái nguyên tắc này á, thì mình sẽ là bị nô lệ vào thiền. Mà Đức Phật á, thì ngài nói là anicito viharati, tức là sống không nương tựa. Na kinchi loke upadayati, tức là không dính mắc bất kỳ điều gì ở đời. Tức là bây giờ nếu như mình mà hoàn toàn tròn vẹn với mình đang thở, tròn vẹn với đang thở chứ không phải là niềm hơi thở nghe. Niềm hơi thở tức là mình đã gắn cái tâm, cố gắng là gắn cái tâm mình vào hơi thở là khác à. Cố gắng gắn tâm vào hơi thở tức là mình đã là không phải là anicito viharati rồi. Tức là như vậy là mình sống có nương tựa rồi. Na kinchi loke upadayati, tức là không có bám víu, không có dính mắc bất kỳ điều gì ở đời. Thế tại sao mình lại bám víu dính mắc vào hơi thở làm gì? Không cần phải bám víu dính mắc vào hơi thở, không cần phải là nương tựa vào hơi thở, mà chỉ cần trở lại với hơi thở là chánh niệm rồi, đúng không? Trở lại hơi thở thôi, chứ không phải là cố gắng niệm hơi thở gì cả. Bởi vì khi mình ngay mình trở lại hơi thở thì lúc đó là chánh niệm rồi. Và khi mình chánh niệm mà tâm không có khởi lên một cái tư ý tư dục gì trong đó nữa thì liền là thấy hơi thở rất rõ ràng. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là một cái hoạt động rất là bình thường, một hoạt động rất bình thường mà trong đó không có cái lăng xăng của bạn ngã chen vào. Còn mình hãy coi chừng á, là trong khi mình hành thiền á, là cứ để cái bạn ngã lăng xăng muốn thế này muốn thế kia, phải thế này phải thế nọ đủ thứ. Thì hôm nay á, lẽ ra thầy nói chuyện cho tới 10 giờ rưỡi hay 11 giờ gì đó ăn cũng vẫn cứ được. Nhưng mà hôm nay là tại vì ở chùa Kỳ Viên á, là có dỗ Hòa Thượng Lâm mà sư Ba Lô á, thì sư có ý là mời thầy về đó để mà sư muốn thầy tư vấn một vài cái ý về cái xây dựng ở đó. Tại vì sư cũng tưởng là thầy xây dựng cái bảo tháp trên kia là thành công, cho nên là sư cũng muốn là thầy tư vấn sư về cái xây dựng ở đó như thế nào, cho nên thầy phải đi về. Vì vậy cho nên á, lại ra thì thầy để thì giờ để cho sau khi nói chuyện thì để cho thì giờ cho Phật tử hỏi cho thật nhiều, bởi vì cái hỏi đó là một cái hình thức trình pháp để mà xem thử là cái hiểu biết của mình nó tới đâu, cái nhận thức, bởi vì cái nhận thức là cái quan trọng, để xem cái nhận thức của mình tới đâu. Nếu nhận thức đúng thì hành đúng, nhận thức sai thì hành sai. Thì mà hôm nay thì thầy phải đi, cho nên là bây giờ có thể là thầy cho hỏi một câu hỏi, ai hỏi một câu hỏi gì đó thì tối đa là 10 giờ là thầy phải đi, vì ở đây ra ngoài đó cho nhiều khi nó cũng kẹt xe rồi gì đó cũng có ai hỏi gì ấy. Là thì thầy là ở trên chùa Vũ Long á, nếu ai mà trong hành thiền mà có cái gì mà thắc mắc á thì cứ đến hỏi. Bởi vì cái mà cái giống như cái trình thiền đó nó rất quan trọng. Thực ra cái hành thiền cũng quan trọng bằng cái trình thiền. Bởi vì khi trình thiền á, nó mình mới cái vị thiền sư người ta mới biết cái chỗ sai chỗ nào để người ta điều chỉnh lại một cái á, thì đỡ cho mình ghê lắm. Còn nếu không á, mình cứ làm sai dài dài hoài. Với lại là trên Vũ Long á, thì là chiều mỗi buổi chiều chủ nhật á, là thầy có giảng về thiền từ 2 giờ đến 4 giờ, nếu ai có thì giờ thì có thể đến nghe. Bởi vì nghe là rất quan trọng, vì nghe là để giúp cho mình là điều chỉnh cái nhận thức lại. Cái điều chỉnh nhận thức là rất quan trọng. Điều chỉnh nhận thức rồi thì khi đó hành mới là được. Hỏi gì không? Có một cái điều là hành thiền đừng có bao giờ để rơi vào thói quen. Sẵn sàng là nhận thức lại và điều chỉnh lại, luôn luôn mới mẻ, đừng có bao giờ là cứ để vào một thói quen như thế này. Nói là chị biết hành thiền chưa? Nói tôi biết rồi. Biết rồi là chết rồi đó. biết rồi là bị đóng đinh rồi đó. Thực ra là thiền là cả một quá trình khám phá mới mẻ, luôn luôn khám phá mới mẻ, bởi vì pháp luôn luôn là biến đổi. Cho nên cái khám phá là cái tâm đủ vô tư bén nhạy để mà khám phá từng giây từng phút, mà nó phải là những yếu tố bất ngờ chứ đừng có thấy trước, nó phải bất ngờ nó thấy được cái đó mình mới thấy. Còn nếu mà mình mà cứ liều trước cái rồi á, hoặc là mình đã dàn ra theo một cái lập trình sẵn của mình rồi đó, thì coi như là mình không có cơ hội để mà thấy pháp. Và mình cũng thấy pháp thì mình cũng chẳng có hứng thú gì cả, bởi vì mình chỉ đi tìm cái mình đã biết rồi. Nếu không có ai hỏi thì có thể là ngưng ở đây. Có ai hỏi gì không? Đưa được cái máy. Sao mà khi hành thiền mà tâm là sáng?
Dạ con thấy tâm con nó nóng nảy, nó rất là
cái nóng nảy đó đó. Dạ. Có thể phát xuất từ cái mà khi mình ngồi đó, là mình có cái mong muốn là đạt được cái tiêu chí thiền gì đó của mình. Và khi mình quá nôn nóng để đạt được cái tiêu chí đó thì nó lại sinh ra hai cái hiệu ứng khác nhau. Một cái hiệu ứng khi mình muốn đạt được một tiêu chí nào đó thì lại là tham, mà khi mình nôn nóng để mà đạt được cái tiêu chí đó thì lại là sân. Hoặc là mình không vừa lòng với cái tình trạng hiện tại của mình mà mình muốn đạt được cái tình trạng mới, cho nên là nó sinh ra sân. Vì vậy cho nên các vị ngồi thiền ấy, cái này là thầy đã chỉ cho rất nhiều người và đã rất thành công. Thậm chí nhiều người đã ngồi thiền rất lâu và không được, nhưng mà khi mà làm theo chỉ dẫn mà của thầy ấy, thì họ hành thiền rất là dễ dàng. Thì quý vị thử xem, tức là thế này, khi mà ngồi á, đừng có nói ngồi thiền gì cả. Tức là khi mình nói ngồi thiền, tức là mình cũng đã đặt ra cái mình đã đưa trước ra một cái kiểu gì đó rồi, đó là một. Rồi á, mình nói là ngồi thiền định, tức là mình cũng lại muốn là nắm bắt một cái định gì đó. Hay là mình nói hành thiền tuệ, tức là mình cũng muốn nắm bắt cái tuệ gì đó. Nhưng mà cái nguyên tắc hồi nãy thầy nói này, bây giờ là minh hay là không minh thôi, à, phải không? Cho nên bây giờ đừng có là cần phải, đừng nói hành thiền. Bây giờ mình đang ngồi đấy là minh hay không minh thôi, chứ không cần hành thiền. Thế thì á, bây giờ đơn giản thế này thôi. Mình hàng ngày mình làm việc, khi mình làm việc á, thì cả thân lẫn tâm đều được sử dụng. Và vì vậy cho nên á, là khi mình làm việc á, là nó có tiêu hao năng lượng, có phải không? Khi mình làm một bất kỳ cái việc gì cũng đều tiêu hao năng lượng. Cái năng lượng nó tiêu hao qua hai mặt. Một mặt á, là do cái cố gắng của cái tâm. Một mặt á, là do cái vận dụng cái cơ bắp mà nó làm cho cái năng lượng của mình đó, nó bị tiêu hao. Thế thì á, khi mình ngồi thiền mà mình cố gắng mình nhắm mắt, rồi mình cố gắng mình giữ tâm, cố gắng này kia, thì cái đó cũng vẫn là tiêu hao năng lượng. Càng cố gắng chừng nào càng tiêu hao năng lượng chừng đó. Và nếu cái tình trạng tiêu hao năng lượng đó, đó mà nó cứ tiếp tục á, thì coi chừng là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì thiền á thì nó phải ngược lại, càng ngồi chừng nào á thì năng lượng nó càng càng trở về làm cho mình hoàn toàn là cái an ổn đó, đó chính là bởi vì cái năng lượng nó được ổn định, nó thu về lại một cách ổn định. Cho nên á, tâm ổn định thì cái khí lực đó cũng ổn định, cái năng lượng nó cũng ổn định. Cái năng lượng mà nó xáo trộn đó tạo ra tham sân, tạo ra trào cự, tạo ra hôn trầm, tạo ra đủ thứ đó, là do cái năng lượng đó nó không được ổn định. Vậy thì bây giờ thế này, không làm gì cả thì nó lại được liền. Bởi vì á, bây giờ ngồi lại à, ngồi sao thoải mái thôi. Ai có khả năng ngồi kiết già thì ngồi, ai có khả năng ngồi bán già thì ngồi, ai cũng ngồi bán già kiết già được, thậm chí ngồi đau lưng thì nằm, không quan trọng. Tất cả những cái đó hoàn toàn không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là dù nằm hay là ngồi hay cái gì đó thì cũng phải là thư giãn thoải mái. Tức là mình nằm giống như nằm nghỉ ngơi thư giãn thoải mái thôi. Thứ hai, đó là tâm, à đó là thân. Tâm cũng vậy, tâm cũng cho tâm hoàn toàn nghỉ ngơi thư giãn thoải mái, buông xả thoải mái, không tâm không làm gì cả, tâm cứ để nghỉ ngơi thôi. Thì nó có một cái điều rất là thế này, quý vị chỉ cần là khi mình buông ra hết tên như vậy đó, thì chỉ cần là cứ để vậy thôi á, thì cái tánh biết nó sẽ soi chiếu hết tất cả. Còn khi mà mình cố gắng cố độ này kia đó, thì cái tánh biết nó mình bị chai lấp rồi. Cho nên á, nó lại khi mà mình cố gắng á, nó mất chánh niệm chánh giác. Còn khi mình buông ra để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi đó, thì lúc đó tâm có đi đâu không? Khi mình buông ra để cho tâm thân tâm nghỉ ngơi không làm gì cả thì tâm có đi đâu không? Không, tức là chánh niệm rồi. Và mình không có suy nghĩ, không có bị tư tưởng gì xen vào hết, thì lúc đó là nó trong sáng phải không? Trong sáng tức là tỉnh giác rồi. Như vậy chính cái khi mà mình buông ra không làm gì cả đó, để cho thân tâm nghỉ ngơi, cho phép thân tâm nghỉ ngơi, ngồi nghỉ thôi, thì lúc đó lại là lúc đó lại là cái tâm nó sẽ giới định tuệ, nó sẽ cùng đến một lần, nó làm cho giới định tuệ trong cái lúc đó đó nó sung mãn lên. Tại vì lúc đó mình trong lành chứ đâu có làm gì đâu, phải không? Cho nên là giới là trong lành nhất rồi. Tại mình ngồi mình buông đâu, mình đâu có sát sanh trộm cắp gì đâu mà có phạm giới. Cho nên đó, lúc đó là cái giới là mình đã hoàn toàn trong lành. Tâm á, thì mình cũng có khởi lên cố gắng định nhìn, cố gắng cái này, cố gắng áp chế cái kia gì cả. Cho nên á, tâm nó yên, yên là định. Và tâm nó yên mà không có bị che lấp gì cả, cho nên lúc đó tâm nó hoàn toàn sáng suốt. Như vậy thì chính khi mình buông cái bản ngã mà muốn hành này hành kia, muốn đạt cái này cái nọ, muốn bỏ cái này được cái kia đó, khi cái lăng xăng đó nó lắng dịu đi thì giới định tuệ liền tròn đủ. Chứ không phải là định không, mà cũng không phải là tuệ không, mà cũng không phải là giới không, mà ngay lúc đó, đó là cả giới định tuệ đều tròn đủ. Bây giờ quý vị cứ thử đi, bây giờ cứ ngồi này, buông xuống đừng có làm gì hết trơn á, cứ ngồi hoàn toàn buông xuống đi. Thì á, đừng tính thời gian, nhớ dùng á, đừng bao giờ tính thời gian cả. Nếu mình buông xuống mà nó 5 phút thì là 5 phút đó còn quý giá hơn cả một đời mà mình sống. Mình nói một đời thì quá xa, mà nói một tiếng đồng hồ mà mình ngồi trong đó mà cứ tranh đấu, cứ lăng xăng, cứ bị tham sân si chi phối. Nhớ như vậy đó. Nếu như mình ngồi được 5 phút hoàn toàn buông không có gì hết, rồi sau đó tâm nó khởi lên, thì có hai cách. Bây giờ mình đã buông rồi thì lấy cái tâm buông đó, đó để thấy cái lăng xăng đó, nó lăng xăng gì mà kè nó, mình chỉ thấy thôi. Hai là mình buông luôn, mình lại trở lại là là buông xả hoàn toàn để cho tâm mình nghỉ ngơi. À, tức là mình ý thức lại cái nghỉ ngơi, cái nghỉ ngơi đó thì nó sẽ hết liền. À, thì khi mình buông ra để cho nó nghỉ ngơi đó, thì lúc đó là mình sử dụng yếu tố định để cho cái tâm mình nó lắng lại. Hai là nếu mà mình cứ để cho nó khởi lên mặc kệ đó, đừng có tranh đấu, đừng có gì hết, chỉ thấy thôi, thì đó tức là mình đang sử dụng cái yếu tố tuệ để thấy ra. À, thành ra đó, nếu mà mình biết cái cách đó đó, thì cái việc ngồi thiền nó sẽ trở nên rất dễ dàng, mà sẽ rất hứng thú. Và có rất nhiều người là ở Hà Nội, ở bên Úc, ở bên Mã Lai, hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, sau khi mà nghe thầy nói như vậy mà họ làm đúng như vậy cả, thì người nào cũng gặp thầy là người nào cũng muốn khóc hết đó. Người nào cũng muốn khóc. Có phải sao vậy? Nói con xúc động là bởi vì thầy chị có ngờ là trước nay con làm quá khổ đấy mà không được, mà bây giờ là thầy nói đơn giản như vậy mà bây giờ rất là dễ dàng đối với con, giờ thiền định thiền tuệ gì cũng dễ dàng hết. Mà cái thiền định thiền tuệ đó nó tự động, mình buông ra thì nó sẽ tự động làm. Chứ lúc đó cho nên thầy mới nói rằng là đừng có đem cái bản ngã đó mà tu, mà phải để cho pháp tu, để cho pháp tu chứ đừng có để cái bản ngã tu. Rồi bây giờ 10 giờ thì tạm thời là chúng ta ngưng lại đây, có dịp khác thì sẽ gặp lại. Bây giờ cô hồi hướng để thầy đi 10 giờ rồi.